Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Washington tái xét việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho chính phủ Ukraine. Quân đội Nigeria đẩy lùi cuộc tấn công của Boko Haram tại thành phố Maiduguri. Trung Quốc áp lực Mỹ trở nên tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình kêu gọi cải cách bầu cử. Người đứng đầu Đảng Dân Tiến của Hồng Kông nói có dấu hiệu cho thấy có thể đạt được thỏa thuận giữa người biểu tình đòi dân chủ và chính phủ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Hồng Kông. Cũng trong buổi phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney về sự hội nhập chính trị của người Úc gốc Việt tại Australia. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin quốc tế mới nhất.
Một tờ báo hàng đầu của Mỹ nói Washington đang xét lại lập trường của mình trong việc cung cấp các vũ khí và thiết bị quân sự có tính tự vệ cho chính quyền Ukraine tại Kiev. Báo New York Times hôm qua tường thuật rằng trong khi Tổng thống Obama chưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho các lực lượng an ninh Ukraine, chính quyền của ông đang có quan điểm mới về vấn đề viện trợ quân sự cho nước này. Tờ báo dẫn lời các giới chức không nêu danh tính nói rằng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Dempsey và bà Susan Rice, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama đều có thái độ cởi mở, sẵn sàng mở các cuộc thảo luận mới về việc cung cấp vũ khí sát thương cho các lực lượng Ukraine. Báo The Times nói Bộ trưởng Quốc phòng Chicago đã ủng hộ việc cung cấp vũ khí tự vệ cho các lực lượng Ukraine mà Tổng thống nước này Poroshenko đã yêu cầu từ tháng 11 năm ngoái. Tư lệnh lực lượng NATO tướng Philip Whitlove cũng hậu thuẫn việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tờ báo nói rằng một phúc trình độc lập được công bố hôm nay bởi 8 giới chức cấp cao của Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ gửi vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 3 tỷ đô la cho Ukraine. Và việc này đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi rộng lớn hơn ở Washington. Các giới chức tại Kiev cho hay, ít nhất 13 binh sĩ Ukraine đã bị sát hại và 20 người khác bị thương kể từ khi các cuộc hòa đàm với phe nổi dậy thân Nga tan vỡ ở Belarus hôm thứ Bảy. Ngoài ra, 10 thường dân đã thiệt mạng hôm Chủ nhật trong các cuộc giao tranh tại các vùng tự xưng là Ly Khai, Donetsk và Luhansk. Một thông cáo của nhóm tiếp xúc ba bên tìm cách thúc đẩy hòa đàm nói rằng các đặc sứ của phe nổi dậy không sẵn sàng thảo luận việc thực thi cuộc ngưng bắn và triệt thoái vũ khí hạng nặng. Đặc sứ của Đức tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin, không đồng ý với thẩm định đó.
We need dialogue, not Ukraine's monologue.
Ông nói chúng ta cần đối thoại, chứ không cần sự độc thoại của Ukraine. Đặc sứ của nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Luhansk quy lỗi cho Kiev về vấn đề này. Ông nói Ukraine cố ý để ra giải pháp cho vấn đề bằng mọi phương tiện. Họ đang đi tìm các lý do khác nhau để trì hoãn. Và họ không thích mức độ đại diện hoặc lằng danh mà họ định ra cho việc triệt thoái vũ khí hạng nặng. Đặc sứ của Ukraine lên án các đại diện của phe đòi ly khai là phá hoại các cuộc họp bằng cách đưa ra các tối hậu thư và từ chối không thảo luận các kế hoạch cho một cuộc ngưng bắn trong khi tiếp tục các tổn thất về sinh mạng. Nhật Bản hôm thứ Hai sẽ mở một cuộc điều tra cặn kẽ về việc đều được cho là vụ chặt đầu một ký giả người Nhật của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Giữa lúc người Nhật thương tiếc về sự ra đi của ký giả Kenji Goto, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cam kết sẽ hành động. Ông nói Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để bảo đảm nhóm nhà nước Hồi giáo phải đền tội. Ông nói chúng tôi sẽ dự định sẽ theo đuổi những phương thức hữu hiệu để điều tra rốt ráo vụ này. Trước đó trong ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe đã triệu tập các vị bộ trưởng nội các để thảo luận vấn đề này. Trong khi đó, bà mẹ của ký giả Kenji Goto hứa sẽ tiếp tục sứ mạng của con trai bà. Bà Junko Ishido nói, con của bà, Kenji Goto, luôn luôn hy vọng có thể góp tay để biến thế giới thành một nơi chốn không có chiến tranh, và luôn luôn muốn bảo vệ trẻ em chống lại chiến tranh và nghèo đói. Bà cam kết sẽ tiếp tục sứ mạng đó. Hiện chưa rõ số phận của phi công thuộc quân lực Jordani bị các phần tử chủ chiến cầm giữ. Băng thu hình cảnh ký giả Goto bị giết xuất hiện 2 ngày sau hạn chót cuối cùng do các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tung ra. Trong đó họ đòi phóng thích một nữ tù Iraq, người đã toan thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án hành động giết người đó vài giờ sau khi băng video chiếu cảnh vụ hành quyết ghê rợn được phát tán vào đêm thứ Bảy. Các giới chức Jordani đã hủy vụ trao đổi tù binh vì không chắc là phi công người Jordan đang bị ISIS cầm giữ, có thể là một phần trong vụ trao đổi tù binh có còn sống hay đã chết.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Mỹ nói cách duy nhất để chấm dứt những vụ chặt đầu rùng rợn của nhà nước Hồi giáo là làm suy giảm khả năng và tiêu diệt các phần tử hiếu chiến này. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beatty, vụ chặt đầu mới nhất một nhà báo người Nhật do nhà nước Hồi giáo thực hiện đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới ở nước Nhật về khả năng tự vệ của quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ ba thế giới này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ngày Chủ nhật nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS rằng Tổng thống Obama có mục tiêu đúng nhưng chiến lược sai để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
An aerial campaign will not destroy ISIL. You're going to need boots on the ground.
Một chiến dịch không kích sẽ không hủy diệt ISIL. Cần phải có binh sĩ tác chiến trên bộ, không những tại Iraq mà còn tại Syria. Và cũng phải có một lực lượng khu vực, trong đó khoảng 10.000 binh sĩ chiến đấu chung với quân đội của các nước Ả Rập trong vùng và tiến vào Syria để chiếm lại các phần đất bị mất vào tay ISIL.
Thượng nghị sĩ Graham nói Syria và Iraq là vùng đất tốt nhất để nhà nước Hồi giáo phát động những cuộc tấn công khủng bố mới nhắm vào các mục tiêu Tây Phương mà ông đã thấy kể từ cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 vào nước Mỹ. Việc nhà nước Hồi giáo chặt đầu nhà báo Nhật Kenji Goto, 47 tuổi, được loan báo trong một video phổ biến ngày thứ Bảy, đã bị quốc tế lên án. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật gọi việc hành hình này là ghê tởm và hèn nhát và nói rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Barack Obama lên án điều ông gọi là một hành động man rợ và thề tiếp tục có những hành động quyết liệt để làm suy sụp và cuối cùng hủy diệt nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày Chủ nhật nói ông cảm thấy phẫn nộ về vụ chặt đầu ông Goto cũng như ông Haruna Yukawa một tuần trước đây. Ngày hôm nay, ông Abe thề sẽ không nhượng bộ trước các phần tử khủng bố và sẽ gia tăng viện trợ nhân đạo của Nhật Bản cho Trung Đông. Thủ tướng Nhật Bản hối thúc các nhà lập pháp bảo đảm an toàn cho các công dân Nhật Bản bất kể họ ở nơi nào. Ông cũng nói chính phủ không nên hạn chế việc điều động các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản để bảo vệ các nước đồng minh trong các hoạt động phòng thủ chung. Nhà phân tích Michael Kushek của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế MIT có trụ sở ở Tokyo nói chính phủ của Thủ tướng Abe muốn thảo luận về việc giảm bớt những hạn chế của các nhiệm vụ tiếp cứu quân sự trong trường hợp người Nhật gặp nguy hiểm.
Nhật Bản nghĩ rằng họ cần có những lực lượng có thể giữ vững được vị trí, dù đó là một phi trường hay là một bến cảng, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa các thường dân Nhật Bản ra khỏi các vùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, ông Kuchek nói những cuộc thăm dò cho thấy công chúng Nhật Bản không muốn bất cứ sự thay đổi lớn nào đối với bản hiến pháp chủ hòa của Nhật sau Thế chiến thứ hai. Ông nói công luận Nhật Bản cũng xem ông Goto là một nhà báo anh hùng.
Ông Goto tường trình về các trẻ em tại những nơi có chiến tranh, về người tị nạn. Ông thực sự đi vào các nơi rất nguy hiểm. Ông là người rất can đảm, một người đã cố gắng tường trình tại chỗ về những gì xảy ra trên thế giới. Và đối với nhiều người Nhật, trước đây họ không biết ông, nhưng hiện giờ mọi người đều biết ông và mọi người ai nấy đều rất đau buồn trước cái chết của ông.
cũng xuất hiện trong chương trình CBS Face the Nation ngày Chủ nhật. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, ông Nasser Judeh, nói chính phủ ông không biết số phận của phi công Jordan Muaz al-Kazibe bị nhà nước Hồi giáo dọa giết. Ông nói Amman đã nhắc lại lời hứa thả bà Sajida al-Rishawi, một nữ tù nhân Iraq bị kết án tử hình tại Jordan.
Chúng tôi đã tuyên bố công khai là nếu có bằng chứng viên phi công còn sống và nếu ông ấy được trả tự do, chúng tôi sẽ trả tự do cho phụ nữ này. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi không thấy có bằng chứng viên phi công còn sống, một bằng chứng mà chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu.
Phi công Muaz al-Kazibe bị bắt vào tháng 12 năm ngoái sau khi máy bay của ông bị rớt tại vùng do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin về Việt Nam.
Thêm 5 người thượng Việt Nam vượt biên bị Campuchia bắt giữ. Thêm 5 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên vào lãnh thổ Campuchia tìm đường tị nạn chính trị bị bắt giữ. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Campuchia cho hay nhóm người vừa bị bắt hôm qua là một gia đình gồm hai vợ chồng, hai đứa con trai nhỏ và một bé gái 9 tháng tuổi. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ad Hoc nói vụ bắt giữ xảy ra khoảng 4 giờ chiều trong khu vực Ojadav của tỉnh Ratanakiri, giáp ranh với Việt Nam, khi cảnh sát Campuchia mở đợt truy quét vào rừng sâu, nơi mà gia đình người thượng này đã lẫn trốn trong suốt nửa tháng qua. Phnom Penh Post dẫn lời ông J.C., điều phối viên của tổ chức Ad Hoc tại tỉnh Ratanakiri, cho biết cảnh sát và binh sĩ Campuchia còng tay hai vợ chồng vừa kể từ trong rừng đưa lên xe tải chở ra đường lộ nối liền với biên giới Việt Nam. Dân làng địa phương người sắc tộc Jarai cho hay 4 thành viên khác trong cùng gia đình này đã tẩu thoát và cảnh sát đang truy lùng họ gắt gao. Thời gian gần đây, làn sóng người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang lãnh thổ Campuchia để tìm cách xin tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo đang ngày càng gia tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẫn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakiri chờ được Liên Hiệp Quốc can thiệp, cứu giúp. Ông J.T. lên án việc bắt giữ, trục xuất người thượng Việt Nam về nước trước khi xác định rõ lai lịch của họ và cho họ cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Ông Thi nói với đài VOA.
Ba dân khơi cả chạp luôn đi, từ việc thua tới miền ca rụng lột sẽ là tự thiệt mà nấu.
Ông nói bắt giữ kiểu này là vi phạm nhân quyền và vi phạm Công ước Quốc tế về Người tị nạn năm 1951. Đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia cũng lên án vụ bắt giữ này. Phnom Penh Post dẫn lời bà Wan Hee Lee nói, cơ quan của bà hết sức lo ngại về tình trạng của những người thượng Tây Nguyên đã bị bắt và những người đang còn lẫn trốn trong rừng. Bà Lee cho hay, Liên Hiệp Quốc tiếp tục tìm cách liên lạc với Bộ Nội vụ Campuchia để giải quyết vấn đề người thượng Việt Nam. Bà Lee nói, sự trì trệ trong việc này một lần nữa chứng tỏ các vấn đề lớn trong công tác quản trị của nhà nước Campuchia và nhất thiết cần phải có một sự cải tổ dựa trên luật lệ. Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận thông tin về vụ bắt giữ ngày hôm qua, nhưng nói rằng những người bị bắt không phải là người thượng Việt Nam đi tị nạn chính trị, mà là những di dân bất hợp pháp sang lãnh thổ Campuchia canh tác trên đất đai của người Campuchia. Giới hữu trách Campuchia nói các cáo giác của nhóm hoạt động nhân quyền Ad Hoc mang động cơ chính trị. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, ông Khieu Sophit, nói với đài VOA. Ông nói, không có người thượng nào ở đây cả. Tổ chức nhân quyền Ad Hoc phải xác minh thông tin họ đưa ra. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện nhóm này vì động cơ chính trị của họ. giới hữu trách Campuchia chưa cho biết thời điểm nào sẽ trục xuất nhóm này về lại Việt Nam. Kể từ đầu năm tới nay, có trên 30 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên sang lãnh thổ Campuchia. Sau vụ bắt giữ 5 người ngày hôm qua, hiện còn 27 người vẫn đang lẫn trốn tại Ratanakiri. Tháng 12, một nhóm 13 người sắc tộc Jarai đã tiếp xúc được với Liên Hiệp Quốc sau nhiều ngày trốn trong các khu rừng rậm. Nhóm này được đưa từ Ratanakiri tới thủ đô Phnom Penh để gặp toán công tác Liên Hiệp Quốc tối ngày 21 tháng 12. Liên Hiệp Quốc hiện đang phối hợp với cơ giới hữu trách Campuchia để xác minh xem họ có phải là những người tìm đường tị nạn vì bị đàn áp hay không. Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia trục xuất nhóm này về nước, nhưng tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Phnom Penh không nên để mối quan hệ ngoại giao gần gũi với Việt Nam chi phối quyết định của họ. Dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục có thêm người thượng Việt Nam bị trục xuất về nước vì chính sách của Campuchia là không hoan nghênh những người tị nạn từ Việt Nam và Trung Quốc. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phận của Việt Nam gồm khoảng 30 bộ tộc, kể cả người Jarai. Rất nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia để lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai, dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc giúp can thiệp và được sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Tại Việt Nam, những tù nhân lương tâm người sắc tộc thiểu số ít được công luận biết đến và lên tiếng bênh vực. Mỹ khuyến cáo Trung Quốc chớ hiếp đáp Việt Nam hay Philippines trong vấn đề Biển Đông. Tổng thống Hoa Kỳ khuyến cáo Trung Quốc chớ có hiếp đáp các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Lời kêu gọi của ông Barack Obama được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài CNN nhân chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ tới Ấn Độ hồi tuần trước, khi ông trấn an Bắc Kinh chớ nên cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ hữu hảo giữa Washington với New Delhi. Tổng thống Obama đưa ra phát biểu này đáp lại phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Ấn lần thứ nhì của ông trong tư cách người đứng đầu nước Mỹ. Bình luận về chuyến công du của ông Obama, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ đừng để sập bẫy của kẻ thù do phương Tây dàn dựng để ủng hộ chiến lược xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ, mà cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Bắc Kinh cho là nhằm đối trọng với sự trỗi dậy của quốc gia Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Obama nói, ông ngạc nhiên khi thấy chính phủ Trung Quốc đưa ra những lời lẽ như vậy. Ông Obama tuyên bố, Trung Quốc không cần phải lo sợ trước các mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ với Ấn Độ. Vẫn theo lời ông, trong giai đoạn này của lịch sử, có cơ hội tạo ra thể thức mà đôi bên đều có lợi. Qua đó, tất cả các nước tuân thủ luật lệ và chuẩn mực chung, tập trung nâng cao phồn vinh thịnh vượng cho dân chúng, dựa trên sự bắt tay chung sức cùng nhau, chứ không phải bằng cách để cho một nước khác phải gánh chịu hay trả giá. Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã nhiều lần nhấn mạnh là Hoa Kỳ rất muốn nhìn thấy một sự trỗi dậy ôn hòa của Trung Quốc, nhưng sự phát triển đó không thể là cái giá phải trả của các nước khác. Ông Obama nói, xin trích nguyên văn, Trung Quốc không nên hiếp đáp các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các vấn đề hàng hải, mà nên nỗ lực giải quyết một cách hòa bình theo luật quốc tế. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo các quốc gia bên ngoài, bao gồm Hoa Kỳ và Ấn Độ, chớ can thiệp vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á, mà nổi bật nhất là với Việt Nam và Philippines. Học giả hàng đầu của Trung Quốc lên án Mỹ xúi dục bất hòa ở Biển Đông. Một học giả về quan hệ quốc tế hàng đầu của Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ xúi dục bất hòa ở Biển Đông sau khi Ngũ Giác Đại công khai ủng hộ các cuộc tuần tra trên không của Nhật tại khu vực. Bài xã luận gay gắt đăng trên cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ Nhân dân Nhật Báo, dường như đáp lại tuyên bố của Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội thứ bảy và là sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ ở châu Á, hoan nghênh Nhật mở rộng các cuộc tuần tra trên không ở Biển Đông. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Fudan, ông Chen Dingli, lên án rằng phát biểu này có mục đích nhằm thổi bùng bất hòa trong vùng, dưới danh nghĩa thiết lập ổn định khu vực, làm phức tạp thêm bất đồng giữa các nước liên quan, vốn có thể sẽ giải quyết được thông qua thương lượng, theo lời của ông. Ông Chen cáo buộc việc các giới chức quân sự và quốc phòng cấp cao của Mỹ khuyến khích Nhật can thiệp vào chuyện Biển Đông, chứng tỏ mục tiêu của Ngũ Giác Đài muốn khuấy động rắc rối Biển Đông bằng cách lôi kéo thêm nhiều nước can dự vào các tranh chấp. Thứ Sáu tuần rồi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi các nước ngoài vùng nên tôn trọng những nỗ lực của các nước trong vùng giữ gìn hòa bình và ổn định và không làm những điều mà sẽ gây chia rẽ giữa các nước khác, tạo nên căng thẳng. Những cuộc tuần tra thường xuyên trên không của Nhật hiện giới hạn ở biển Hoa Đông, nơi Tokyo và Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền. Mở rộng những chuyến bay tuần tra của Nhật sang Biển Đông chắc chắn sẽ làm tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của thế giới. Trung Quốc xây tàu sân bay thứ nhì. Thông tin mới về việc Trung Quốc đang đóng một hàng không mẫu hạm thứ nhì được một trang V-Blog của chính quyền thành phố Thường Châu và một tờ báo của nhà nước loan tải cuối tuần qua, giữa lúc Bắc Kinh đang nỗ lực hiện đại hóa quân sự. Trung Quốc muốn phát triển một lực lượng hải quân nước xanh có khả năng bảo vệ các lợi ích ngày càng gia tăng của nền kinh tế lớn hạng thứ nhì trên thế giới, trong khi Bắc Kinh đang thể hiện lập trường ngày càng quyết đoán hơn trong tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Reuters ngày 2 tháng 2 dẫn nguồn tin từ trang blog chính quyền Thường Châu và tờ tin tức buổi chiều Thường Châu cho hay một công ty sản xuất cáp ở thành phố phía đông Trung Quốc này đã thắng thầu một hợp đồng cung cấp thiết bị cho tàu sân bay thứ nhì của Trung Quốc. Thế nhưng theo AFP, cả hai bản tin trên hai trang báo này sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Theo các nhà phân tích quân sự Trung Quốc, thông tin vừa kể cũng tương đương với việc thừa nhận rằng chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì đang được đóng. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc luôn tìm cách tránh phơi bày thông tin về chiếc tàu sân bay thứ hai và quân đội nước này chưa chính thức công bố việc đóng tàu. Trung Quốc kể từ năm 2013 tuyên bố sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Thông tin về hàng không mẫu hạm thứ nhì của Trung Quốc được tung ra sau khi Bộ Quốc phòng nước này hồi tuần rồi loan báo tâm điểm huấn luyện quân sự của Trung Quốc trong năm nay sẽ tập trung cải thiện khả năng chiến đấu để chiến thắng các cuộc chiến tranh trong khu vực, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang dính vào nhiều cuộc tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh tên Liaoning được mua lại từ Ukraine năm 1988 là một biểu tượng về nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc.
Cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm Chủ nhật đã thu hút hàng ngàn người nhưng chưa đạt con số 50.000 như ban tổ chức trông đợi. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ nói cuộc diễu hành cho thấy hậu thuẫn tiếp tục dành cho các cuộc bầu cử ở thành phố và họ đang lên kế hoạch cho các bước tiếp theo trong phong trào biểu tình của họ. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Shannon Vincent gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hôm Chủ nhật, trung tâm Hồng Kông lại chứng kiến quang cảnh quen thuộc của những người biểu tình đòi dân chủ, mang dù và reo hò các khẩu hiệu kêu gọi cải cách bầu cử ở thành phố này. Đây là cuộc tụ tập đầu tiên từ hơn một tháng và thu hút một đám đông nhiều thành phần đi tuần hành sau một biểu ngữ với hàng chữ đà đảo dân chủ giả hiệu, chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu. Anh Joshua Wong, 18 tuổi, lãnh đạo các cuộc biểu tình của sinh viên đòi dân chủ, năm ngoái đã trở thành một khuôn mặt của phong trào có những lúc thu hút hơn 100.000 người xuống đường. Anh nói vẫn còn nhiều người đòi quyền bỏ phiếu trực tiếp cho người lãnh đạo sắp tới của thành phố trong cuộc bầu cử năm 2017.
I think it's important for us to show our persistence
before. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng tôi là chứng tỏ sự kiên trì trước khi các thành viên bỏ phiếu trong hội đồng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tranh đấu cho phổ thông đầu phiếu thực sự.
Các ước tính về con số người dự biểu tình khác nhau và ban tổ chức áng chừng khoảng 13.000. Cảnh sát nói có hơn 8.000 người tham dự cuộc tụ tập. giới hoạt động nói cuộc tuần hành nằm trong khuôn khổ một đợt biểu tình ôn hòa sẽ diễn ra trước cuộc bầu phiếu của Viện Lập pháp về các kế hoạch bầu cử vào mùa xuân hay mùa hè này. Năm ngoái, Bắc Kinh đã công bố các kế hoạch bầu cử mới cho Hồng Kông, cho phép bầu cử trực tiếp hành chánh trưởng quan bắt đầu từ năm 2017, nhưng chỉ trong số một nhóm ứng cử viên do một ủy ban được sự ủng hộ của những người trung thành với Bắc Kinh tuyển chọn. Bà Emily Lowe, người đứng đầu Đảng Dân Tiến của Hồng Kông, nói rằng có một vài dấu hiệu cho thấy có thể đạt được một thỏa hiệp giữa người biểu tình đòi dân chủ và chính phủ. Bà Lâu nói, bởi vì có những người từ phe thân Bắc Kinh và thậm chí các nguồn tin chính phủ lên tiếng nói rằng họ muốn thảo luận với các nhà lập pháp từ phe đòi dân chủ. Tôi không nói rằng tôi lạc quan hay đây là điều mơ ước, nhưng nếu Bắc Kinh không hiểu được rằng họ có thể đối mặt với các hậu quả rất nghiêm trọng, thì tôi nghĩ đó là điều tốt. Họ cần phải biết rằng sẽ là điều rất xấu không riêng cho Hồng Kông hay rằng Hồng Kông sẽ không thể cai trị được. Mà theo quan điểm của Bắc Kinh thì họ cũng mất đi uy tín trong cộng đồng quốc tế. Trì hoãn biểu quyết trong Hội đồng Lập pháp là một phương pháp mà các nhà lập pháp đòi dân chủ đang sử dụng để làm áp lực đòi giới lãnh đạo Hồng Kông lắng nghe các yêu sách của người biểu tình. Giới hoạt động nói các cuộc tụ tập ôn hòa sẽ tiếp tục suốt mùa xuân và tăng cường quanh cuộc biểu quyết của Hội đồng Lập pháp về cải cách bầu cử. Ngày tháng cuộc biểu quyết chưa được loan báo. Ông Joseph Cheng của Liên minh Dân chủ Hồng Kông và là giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Hồng Kông nói duy trì động năng là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức biểu tình.
Người dân Hồng Kông không muốn thấy rồi đây Hồng Kông sẽ chỉ biến thành một thành phố lớn khác của Trung Quốc. Và tôi cho rằng tất cả các nhóm đòi dân chủ hiểu rằng chừng nào chúng ta chưa đầu hàng là chúng ta chưa mất đi chính nghĩa. Ít nhất điều quan trọng là tiếp tục tranh đấu để giữ vững các nguyên tắc và phẩm cách của chúng ta.
Các nhà hoạt động dân chủ cũng đang hoạch định cho ngày mà ông Albert Ho, một nhà lập pháp kỳ cựu, sẽ từ chức trong Nghị viện Hồng Kông. Ông Ho nói ông sẽ từ nhiệm để thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý cho phép cư dân bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính quyền Trung Quốc về các đề nghị cải cách bầu cử của họ.
Ai Cập trục xuất một nhà báo của Al Jazeera về nơi cư ngụ của ông ở Úc hôm Chủ nhật. Họ thả ông khỏi tù sau hơn một năm giam cầm, sau khi ông bị kết tội hỗ trợ cho Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, là một tổ chức bị cấm hoạt động ở Ai Cập. Nhà báo Peter Grest rời Cairo trên một chuyến bay đến đảo Sheep trên đường về Australia, sau khi các quan chức Ai Cập cho biết là Tổng thống Ai Cập đã phê chuẩn lệnh trục xuất ông. Nhà báo này đã bị cầm tù tổng cộng 400 ngày. Năm ngoái, ông bị kết án 7 năm tù về các tội liên quan tới khủng bố. Trong khi ông Grest được trả tự do, một giới chức an ninh Ai Cập cho biết một nhà báo khác của Al Jazeera cùng bị bắt với ông là nhà báo Mohamed Fahmy, người Canada gốc Ai Cập, có thể cũng sẽ bị trục xuất về Canada nội trong vài ngày tới. Tuy nhiên, vẫn chưa có tin tức gì về số phận của ký giả Mohamed Bahr, người Ai Cập bị tuyên án tù 10 năm. Lên tiếng tại thành phố Brisbane ở Bắc Úc, người Anh của nhà báo Grest tên Andrew nói với các phóng viên rằng sự phấn khích của Peter khi được thả chỉ chừng mực và hạn chế, cho tới khi nào các đồng nghiệp của anh cũng đều được trả tự do. Các công nhân thu hồi xác chết trên các đường phố của thành phố Maiduguri hôm nay, một ngày sau khi quân đội Nigeria đẩy lùi mưu toan của phiến quân Boko Haram nhằm chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Một giới chức an ninh Nigeria nói có ít nhất 500 phần tử chủ chiến bị giết chết trong các trận đánh hôm qua, mặc dù con số này chưa được kiểm chứng. Một phóng viên của VOA có mặt tại Maiduguri từng thuật rằng nhiều thường dân đã bị giết chết, một số trong khi chiến đấu bên cạnh các binh sĩ chính phủ, một số bị trúng đạn trong khi các cuộc giao tranh và các vụ đánh bom do không lực Nigeria thực hiện. Hàng trăm thường dân vũ trang bằng súng và mã tấu tiến về nơi xảy ra các trận đánh. Những người này muốn tiếp tay với binh sĩ Nigeria để chặn đứng các phần tử chủ chiến. Thủ hiến của bang Borno, Kashim Shettima, nói rằng nhóm Boko Haram đã tấn công Maiduguri dọc theo hai trục lộ chính với ý định giết một số lượng đông đảo cư dân và thành phần bị buộc phải rời cư đã chạy từ các khu vực khác trong tiểu bang để tới lánh nạn tại thành phố này. Ông Shettima vinh danh cả các binh sĩ lẫn các thường dân đã sát cánh chiến đấu với họ. Tại Nigeria, một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết bởi các phe đối nghịch ở Sudan hôm qua, kêu gọi một hòa ước chung kết trước đầu tháng 3 và việc thiết lập một chính quyền chuyển tiếp quốc gia trước tháng 7 năm nay. Văn bản của thỏa thuận này được công bố hôm thứ Hai, một ngày sau khi Tổng thống Nam Sudan và thủ lãnh của phe nổi dậy ký văn kiện này tại Addis Ababa của thành phố của Ethiopia. Trung Quốc hôm nay nói họ chống đối bất kỳ nước nào gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma dưới bất cứ hình thức nào, sau khi Tòa Bạch Ốc cho hay là Tổng thống Barack Obama sẽ đến dự lễ cầu nguyện toàn quốc buổi sáng với lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng trong tuần này. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý vấn đề này dựa trên các lợi ích của các quan hệ song phương. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo tại lễ cầu nguyện vào sáng thứ Hai và sáng ngày 5 tháng 2 ở Washington. Theo chương trình thì có sự tham gia của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Obama chưa loan báo bất cứ cuộc gặp gỡ trực tiếp nào giữa hai ông. Hôm Chủ nhật, đội Patriots New England đã thắng đội Seahawks Seattle với tỷ số 28-24 trong trận tranh giải Super Bowl của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ tại tiểu bang Arizona miền Tây Nam nước Mỹ. Đây là chiếc vô địch NFL thứ tư của đội Patriots trong vòng 14 năm.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past a satellite. Rồi là Ellie Goulding với nhạc phẩm Love Me Like You Do. Thưa quý vị, trong bài tường trình từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ đem đến chi tiết về thời vận chính trị thay đổi bất ngờ và nhanh chóng cho đảng lao động ở cấp tiểu bang và liên bang vì những lỗi lầm của Thủ tướng Liên đảng Bảo thủ Tony Abbott và những ảnh hưởng của sự thay đổi này đối với sự hội nhập chính trị của người Úc gốc Việt.
Kính thưa quý thính giả, Australia vừa trải qua một cuối tuần đầy năng động và không ít ngạc nhiên. Chỉ trong một ngày thứ Bảy, ba sinh hoạt trong nước và quốc tế quan trọng đã diễn ra, đó là hai diễn tiến thể thao và một diễn tiến chính trị, mà hậu quả là thời vận của chính phủ và đối lập gần như đảo lộn một cách bất ngờ và nhanh chóng. Tại Melbourne, hai đối thủ thượng thẳng quốc tế tranh nhau chức vô địch nữ của giải Tennis Australian Open, một trong bốn đại giải Grand Slams thế giới. Kết quả là tay vợt nữ người Mỹ Serena Williams đã hạ tay vợt người Nga Maria Sharapova để đoạt chức vô địch Úc Châu lần thứ 6. Nhìn vào kết quả Australia Open năm 2015, người ta thấy rõ rệt là tài năng của Úc Châu tiếp tục xuống dốc. Rod Laver được vinh dự đặt tên cho thao trường tennis hàng đầu thế giới ở Melbourne, vốn là tay vợt thượng thẳng quốc tế của Australia. Trong thập niên 1960, ít khi nào mà các tay vợt Australia lại vắng mặt tại các đại giải Grand Slam ở các giai đoạn tứ kết, bán kết và chung kết. Trái lại ngày nay, ít khi nào mà các tay vợt Australia có thể vượt qua các vòng loại tại Melbourne, Wimbledon hay tại Paris và New York. Nếu tennis từng là sức mạnh của Australia, thì soccer mà người Việt thường gọi với nhiều tên khác nhau như túc cầu, bóng đá hoặc bóng tròn là môn thể thao tương đối mới và cho đến năm nay 2015, Australia chưa lập được thành tích gì quan trọng ngoài mấy lần được chen chân tham dự giải bóng đá thế giới World Cup Soccer, nhưng chưa bao giờ được vào vòng tứ kết. Thời vận của Australia trong ngành thể thao rất được ưa chuộng này tại Việt Nam, được cải thiện rõ rệt khi Australia được gia nhập vào khu vực châu Á và do đó được quyền tham dự vào giải vô địch bóng đá Á Châu. Năm nay, Australia còn được vinh dự đóng vai chủ nhà và tạo nên lịch sử khi chiến thắng Hàn Quốc với tỷ số 2-1 để đoạt chức vô địch châu Á. Cứ nhìn vào danh tánh các thành viên đội tuyển Australia, người ta hiểu ngay đây là kết quả tích cực của xã hội văn hóa đa nguyên. Rất nhiều cầu thủ thuộc nguồn gốc di dân mà phần lớn là từ lục địa châu Âu. Trong 40 năm định cư, tập thể khoảng 250.000 người gốc Việt đứng hạng thứ 6 về mặt nhân số trong số những cộng đồng thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh. Việc hội nhập chính trị, cụ thể là tham gia tranh cử vào Quốc hội tiểu bang và liên bang, cộng đồng người Việt đã sinh hoạt ra sao? Diễn tiến thứ 3 trong ngày thứ Bảy 31 tháng Giêng là cuộc bầu cử Quốc hội tiểu bang Queensland. Khác với 5 tiểu bang khác, Queensland có Quốc hội độc viện, tức là không có thượng viện, và gồm 89 dân biểu đại diện cho 89 đơn vị bầu cử. Kiểm qua thành phần ứng cử viên, chúng ta không khỏi phần nào thất vọng vì trong cuộc tranh cử năm nay 2015, không có ứng cử viên nào thuộc thành phần gốc Việt cả. Trong quốc hội mãn nhiệm, đảng lao động đối lập chỉ có 9 ghế và phải chiến thắng ít nhất là 45 ghế mới có thể lập được chính phủ, một thành tích mà ít ai có thể dự trù. Ấy thế mà lãnh tụ đối lập, bà Anastasia Palaszczuk, 45 tuổi, đã làm chuyện phi thường là gia tăng số phiếu dành cho đảng lao động trên 10% và có thể thành lập chính phủ sau khi kết quả chung cuộc được công bố trong nay mai. Anastasia Balache cũng là khuôn mặt tích cực của xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu. Bà là thế hệ thứ hai sinh đẻ tại Durack, Brisbane, mà cha là ông Henry Palache thuộc nguồn gốc di dân và đã từng làm bộ trưởng trong chính phủ lao động tiền nhiệm. Cả hai cha con nối tiếp nhau làm dân biểu đơn vị Inala, Queensland, được coi là thủ phủ của cộng đồng người Việt tại Brisbane, tương tự như Cabramatta tại Sydney hay Footscray tại Melbourne. Nếu bà Anastasia Palache làm nên lịch sử về mặt tích cực, thì thủ hiến mãn nhiệm Campbell Newman cũng tạo lịch sử tiêu cực. Ông là thủ hiến thứ nhì trong lịch sử tiểu bang Queensland đã bị mất ghế dân biểu. Sự thất bại của chính phủ bảo thủ tự do quốc gia tại Queensland xác nhận một chiều hướng mới trong sinh hoạt dân chủ tại Australia mà truyền thống trước đây là ít khi cử tri bỏ rơi một chính phủ sau chỉ một nhiệm kỳ cầm quyền. Hồi cuối năm 2014, chính phủ bảo thủ liên đảng tự do quốc gia tại tiểu bang Victoria lần đầu tiên trong nửa thế kỷ đã bị đảng lao động đối lập đánh bại sau nhiệm kỳ đầu tiên. Trong những năm gần đây, ngoài việc thay đổi cung cách đầu phiếu, cử tri hình như có thể giận cá chém thớt, tức là trừng phạt một chính phủ tiểu bang vì lý do bất mãn mà không còn phân biệt chính sách liên bang và tiểu bang nữa, hay nói khác đi, chính phủ liên bang cùng một khuynh hướng chính trị trở thành yếu tố tiêu cực. Yếu tố liên bang đã góp phần không nhỏ vào sự thất bại của hai chính phủ liên đảng tại Victoria và Queensland. Thủ hiến Campbell Newman đã am hiểu bài học của Victoria nên đã không đồng ý để Thủ tướng liên đảng Tony Abbott tham dự vào cuộc vận động tranh cử và ông Tony Abbott đã hoàn toàn vắng mặt tại Queensland. Chỉ mới cầm quyền chưa được nửa nhiệm kỳ 3 năm, chính phủ bảo thủ liên đảng tự do quốc gia và riêng Thủ tướng Tony Abbott đang bị sa sút trầm trọng đối với cử tri. Cuộc thăm dò công luận mới nhất vừa được phổ biến hôm qua cho thấy công luận ưa chuộng đảng lao động đối lập gia tăng lên mức 56% so với 44% dành cho chính phủ, một cách biệt 12 điểm. Nếu cuộc bầu cử liên bang được tổ chức vào thời điểm này, chính phủ Tony Abbott cũng đại bại như chính phủ Newman tại Queensland. Lý do tại sao và tương lai chính trị của Thủ tướng Tony Abbott như thế nào? Khi làm lãnh tụ đối lập và nhất là trong thời gian vận động tranh cử, ông Tony Abbott đã hứa hẹn quá nhiều đối với cử tri dưới ba chủ đề lớn: chặn đứng làn sóng thường dân tầm trú, bãi bỏ thuế khí thải carbon tax và cải tổ kinh tế quân bình ngân sách tăng thu giảm chi. Thủ tướng Tony Abbott đã gặp rất nhiều khó khăn vì chính phủ không có đa số tại Thượng viện. Tuy vậy, chính phủ đã thành công với hai chủ đề đầu, nhưng công chúng đã quên rất mau chóng. Thủ tướng Tony Abbott và Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã rất thành công về mặt ngoại giao quốc tế, nhưng tại Australia, vận mạng chính phủ tùy thuộc vào các vấn đề quốc nội. Trong vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực chính trị trong nước, Thủ tướng Tony Abbott và chính phủ liên đảng bị sa lầy vì các dự luật ngân sách đầu tiên 2014-15 bị Thượng viện chặn đứng mà chính phủ không hoặc chưa tìm được lối thoát. Trong bối cảnh bế tắc chính trị vì dự luật ngân sách bị coi là bất công đối với người nghèo và vì thủ tướng bị coi là thất hứa với cử tri, ông Tony Abbott lại có nhiều lầm lỗi, cá biệt là trong nỗ lực cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế Medicare mà công luận chống đối mạnh mẽ. Ông Tony Abbott là một chính trị gia bảo thủ và rất bảo hoàng. Có lẽ giọt nước làm tràn ly là khi ông tái lập hệ thống huân chương Order of Australia rập khuôn Hoàng Triều Anh Quốc, mà công luận Úc Châu ngày nay coi là lỗi thời. Một quyết định tai hại mà ông Tony Abbott đã làm nhân ngày Quốc khánh Australia Day 26 tháng Giêng là phong hầu tước cho quận công Philip, phu quân của nữ hoàng Anh quốc Elizabeth đệ nhị. Đây là quyết định cá nhân của Thủ tướng Tony Abbott phù hợp với tinh thần bảo hoàng của riêng ông và không phải của chính phủ hoặc được thông qua bởi hội đồng nội các. Công luận chính giới, kể cả trong nội bộ Liên đảng Tự do Quốc gia, công luận truyền thông và quảng đại quần chúng, coi đây là một quyết định điên rồ và ngu xuẩn. Thủ tướng Tony Abbott vốn không được ưa chuộng lại mất thêm sự kính trọng. Nội bộ liên đảng bị phân hóa và một số dân biểu đề nghị ông Tony Abbott từ chức và được thay thế bởi Ngoại trưởng Julie Bishop hoặc Bộ trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull. Nhưng ông Tony Abbott nhất quyết lãnh đạo chính phủ liên đảng cho đến ngày bầu cử năm 2016 và ông đã xác nhận lập trường này hôm nay thứ hai tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra. Tiểu bang New South Wales sắp có bầu cử vào ngày 28 tháng 3 sắp tới và bà Maria Yip sẽ tranh cử tại đơn vị Cabramatta có nhiều cử tri gốc Việt với tư cách ứng cử viên đảng tự do đang cầm quyền. Chắc chắn là chính phủ liên đảng tại New South Wales phải có kế hoạch giải trừ yếu tố giận cá chém thớt để không phải mất nhiều ghế dân biểu như tại Queensland. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. She started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic, and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
during the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi Nga phóng thích nghị sĩ người Ukraine Nadia Savchenko bị cầm tù. Là cựu phi công quân đội, bà Savchenko bị thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn, bắt giữ ở miền đông Ukraine vào tháng 6 năm ngoái và bị cưỡng ép đưa về Nga. Ở đó, bà bị buộc tội đồng lõa trong vụ sát hại hai nhà báo người Nga, một cáo buộc mà bà kịch liệt phủ nhận. Luật sư của bà, Mark Fagin, nói rằng bằng chứng về sự vô tội của bà đã không được tòa án Nga xét tới. Vào tháng 10 năm ngoái, bà Savchenko được bầu vắng mặt vào Quốc hội Ukraine. Vào tháng 12, bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ bà. Luật sư của bà cho biết sức khỏe bà đã xấu đi rất nhiều và có tin nói rằng bà đã bị chuyển tới cơ sở y tế tại cơ sở giam giữ Matroskaya Tishina ở phía bắc Moscow, nơi mà trong lịch sử từng được sử dụng để giam giữ những tù nhân chính trị nổi tiếng. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về tin tức nói rằng nghị sĩ Ukraine và cựu phi công quân sự Nadia Savchenko bị bệnh nặng do tình trạng bà tiếp tục bị giam cầm ở Nga. Bà Psaki nói thêm rằng bà Savchenko bị chuyển đi bất hợp pháp sang Nga và rằng bà đã tuyệt thực kể từ ngày 13 tháng 12. Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng bà Savchenko là một đại biểu của Nghị viện Hội đồng châu Âu, một cơ quan phụ trách bảo vệ nhân quyền, dân chủ và pháp trị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Psaki nói. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức phóng thích bà Savchenko và tất cả những con tin người Ukraine khác, cũng như thực hiện đầy đủ những cam kết mà Nga đưa ra theo thỏa thuận Minsk đã nhất trí vào cuối tháng 9 năm ngoái.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một thủ lãnh của phe ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine loan báo lệnh tổng động viên nhằm mục đích tăng cường các lực lượng quân sự của phe ly khai lên tới 100.000 quân. Alexander Zakarchenko, thủ lĩnh của vùng tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, được hãng tin ly khai trích dẫn hôm nay nói rằng những kẻ thù, tức là chính quyền Ukraine, đang tăng cường lực lượng của họ ở miền Nam Donetsk và có phần chắc để sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công và vì lẽ đó cần phải ban hành lệnh tổng động viên để gọi là cân bằng tình hình. Ông này nói nỗ lực tuyển mộ sẽ khởi sự trong vòng 10 ngày và thoạt đầu sẽ nhắm vào những người tình nguyện. Trong khi đó, một tờ báo hàng đầu của Mỹ nói Washington đang xét lại lập trường của mình trong việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho chính quyền Ukraine tại Kiev. Tin cho biết là tất cả các quan chức Mỹ hàng đầu, kể cả Ngoại trưởng John Kerry, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Dempsey và Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice đều sẵn sàng mở thảo luận mới về việc cung cấp vũ khí sát thương cho các lực lượng ở Ukraine. Nhật Bản hôm thứ Hai cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về điều được cho là vụ chặt đầu một ký giả người Nhật do các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo thực hiện. Giữa lúc người Nhật thương tiếc sự ra đi của ký giả Kenji Goto, chánh văn phòng nội các Nhật Bản cam kết sẽ hành động. Ông nói Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để bảo đảm nhóm nhà nước Hồi giáo phải đền tội. Trước đó trong ngày, Thủ tướng Shinzo Abe triệu tập các bộ trưởng nội các để thảo luận vấn đề này. Và người mẹ của ký giả Goto hứa sẽ tiếp tục sứ mạng của con bà. Trung Quốc hôm nay nói họ chống đối bất cứ nước nào gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma dưới bất cứ hình thức nào, sau khi Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Barack Obama sẽ dự lễ cầu nguyện toàn quốc buổi sáng với lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng trong tuần này. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý vấn đề này dựa trên các lợi ích của mối quan hệ song phương. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Obama sẽ phát biểu tại lễ cầu nguyện buổi sáng ngày 5 tháng 2 ở Washington.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.